Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Từ khi thuyết pháp vô cầu, tham tâm thanh tịnh, Chúa. Hình ảnh cao đèn nói lúc đó chính là sự tiếp nối trí tuệ, tiếp nối mạng mạch Phật pháp từ các bậc đi trước truyền lại cho người sau, và người sau phải giữ vững và phát huy được những gì mà bậc thầy đi trước đã để lại. Đó là ý nghĩa cao quý của những ngày giỗ tổ mà hàng đệ tử con cháu chúng ta mỗi năm luôn làm lễ tưởng niệm. Thì lễ tưởng niệm như vậy mới đầy đủ những ý nghĩa cao quý. Trong kinh Bổ Hiền Hạnh Nguyện, Bồ Tát Bổ Hiền cũng đã nói cúng dường cao tột nhất đó là cúng dường pháp. Mà cúng dường pháp cao quý ở chỗ nào? Là chỗ làm đúng như lời Phật dạy. Tại sao? Mình làm đúng như lời Phật thì chắc chắn chúng ta sẽ thành Phật. Mà mình tu hành cho kết quả giải thoát sinh tử, rộng độ tất cả chúng sanh, có phải là chỗ thầy tổ mình mong muốn không? Có phải không? Đó là cái chỗ mong muốn cao quý nhất mà người đi trước luôn hướng đến người đi sau. Và cái bài pháp Hương Quê Cực Lạc này là tiếp dẫn lời dạy của Đại sư Ấn Quang, là vị tổ thứ 13 của Tịnh Tông. Thì Đại sư Ấn Quang có một cái hạnh đặc biệt là thẩm tu nơi lầu tàng kinh chùa Pháp Võ núi Cổ Đà hơn 20 năm. Ba ngày thì ngài xem ba tàng kinh luật luận, ban đêm thì chuyên trì Phật hiệu, và ngài ra đi rất là tự tại, ngồi trên giường niệm Phật rồi dặn dò các đệ tử pháp môn tịnh độ không có chi kỳ lạ đặc biệt. Quý ở chỗ thành thần, sau đó niệm Phật ngồi xây mặt về hướng Tây rồi bản thân trong một cái trạng thái rất là thảnh thơi, rất là nhẹ nhàng. Thì ngài dạy như sau: pháp môn tịnh độ cao cả không cùng, rộng lớn như trời che đất trở, đây là pháp môn tổng trì của chư Phật ba đời, là đạo màu đặc biệt trong một đời giáo hóa của Đức Thích Ca. Trên như bậc cảm giác Bồ Tát không thể vượt ra ngoài phạm vi của môn này, dưới dù kẻ phạm tội nghiệp ác cũng được dự phần tế độ. Như vậy ngài Quang khẳng định bằng con mắt trí tuệ của ngài pháp môn tịnh độ cao cả không cùng, đó là rộng lớn, ngài ví như trời che đất chở. Đây là một pháp tu tổng trì của chư Phật trong mười phương ba đời. Tổng trì là như thế nào? Nghĩa là một môn tịnh độ mà gồm biết được thiền, tịnh, luật, và ngài dẫn kế tiếp: trên như bậc đẳng giác Bồ Tát cũng không thể vượt ra ngoài cái phạm vi này, còn người tạo năm tội nghiệp, mười nghiệp ác cũng được dự phần tế độ. Mà hiện tại có nhiều vị đứng ngoài cửa pháp môn tịnh độ, nhìn vào thấy nhiều ông già bà lão lầm chuỗi niệm Phật rồi chê đây là pháp môn chỉ dành cho người già sắp chết tu thôi, còn mình phải tu những cái pháp cao siêu nào đó thì mới xứng đáng. Quý vị thấy có những người chê tịnh độ không? Cũng có rõ ràng, mà che đó là do đứng ngoài cửa mà nhìn vào trong nhà. Mà quý vị thấy người đứng ngoài cửa mà nhìn vào nhà thì thấy rõ tường tận những đồ vật được để được cất trong ngôi nhà không? Không thể nào nhìn thấy rõ hết. Chỉ có những người nào bước vào ngôi nhà đó thì mới thấy rõ tận tường được. Cho nên xuất hiện những tình trạng, những câu nói chê người tu tịnh độ hoặc chê pháp môn tịnh độ là thấp kém vân vân, đó là chưa bước vào cánh cửa của tịnh tông. Cho nên có những cái nhận định sai lệch như vậy. Còn đại sư Quang là bậc thấu tột được cội nguồn của tịnh độ, cho nên ngài thấu rất rõ và có lời ca ngợi khẳng định bậc đẳng giác Bồ Tát cũng không vượt ra ngoài. Còn người tạo năm tội nghịch, mười nghiệp ác cũng được dự phần tế độ. Đây là ngài lấy trong ý của hai bộ kinh. Bậc đẳng giác Bồ Tát không vượt ra ngoài môn tịnh độ, đó là phẩm kinh Phổ Hiền Hạnh Nguyện trong bộ kinh Hoa Nghiêm. Bồ Tát Phổ Hiền cùng Hoa Tạng Hải Chúng đều là bậc pháp thân đại sĩ hết, pháp mười đại nhị vương. Mười đại nhị vương là gì, quý vị thuộc lòng chưa? Nhất giả thể chứng chư Phật, phải không? Đó, tiếng Việt là một là ca ngợi các đức Phật, hai là khen ngợi Đức Như Lai, rồi dẫn từ một lễ kính các đức Phật, hai khen ngợi Đức Như Lai, cho đến thứ mười là hồi hướng khắp tất cả. Sau đó thì các Bồ Tát, mà không phải Bồ Tát nhỏ mà là đại Bồ Tát, cùng phát cái nguyện cầu sanh về thế giới cực lạc. Cái nguyện đó như sau: con nguyện lâm chung giữ biết thời, diệt trừ tất cả các chướng ngại, tận mặt gặp Phật A Di Đà, liền được vãng sanh cõi cực lạc. Như vậy Bồ Tát có nguyện vãng sanh không? Có. Bồ Tát cũng còn nguyện sanh về cực lạc. Mà trong kinh Đại Thừa thường nói các bậc đại Bồ Tát có cái tâm bi nguyện rộng sâu, là bơi lội trong các cõi đường ác để mà cứu vớt chúng sanh ra khỏi thiệt khổ sanh tử luân hồi. Tại sao các ngài lại còn nguyện sanh về ở nước cực lạc là một cái chỗ nơi thanh tịnh trang nghiêm? Tại sao như vậy, quý vị hiểu không? Thì Hòa Thượng Giảng Đức ngài đã giải thích. Khi mà Pháp Đăng lên thấp thì Hòa Thượng dạy Bồ Tát nguyện về thế giới cực lạc là bởi vì cõi cực lạc y báo chánh báo đều trang nghiêm thanh tịnh, và về cõi cực lạc là để viên mãn quả vị Phật. Thì quý vị thấy trong kinh A Di Đà Đức Phật diễn tả cõi cực lạc ra sao? Cõi nước trang nghiêm đúng không? Đường đi, cây cối, ao báo vân vân đều bằng bảy chất báo hợp thành hết. Mà ao sen công đức ở cõi cực lạc, kinh Vô Lượng Thọ nói khi xuống ao bảy báo đó tắm trong nước tám công đức thì muốn nước tới chân thì sao? Nó ngập tới chân. Là muốn nước ngập tới đầu gối thì nó ngập tới đầu gối. Mà sau khi tắm xong thì được thăng tiến quả vị, là chưa chứng quả thì được chứng quả. Nếu mà chứng được quả Tu Đà Hoàn thì sau khi tắm ở nước tám công đức thì tăng tiến lên quả Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán vân vân. Như vậy thì quý vị thấy cõi cực lạc là cái môi trường giúp cho các đại Bồ Tát sao thăng tiến và viên tròn quả vị Phật. Còn quý vị ở đây đi tắm biển Vũng Tàu, Nha Trang có được thăng tiến đạo quả không? Có không? Không thăng tiến mà đôi khi tạo bị ác nữa. Không quý vị, ở cõi này là cái cõi mà không khéo tu thì sáu trần bên ngoài nó nhận chìm tâm tu của mình như thường. Chẳng hạn như quý Phật tử nghiệm lại khi Tết đến, ví dụ ông bà bài á thì ngồi đánh bài sáng đêm không mỏi chân, đúng không? Mà ngồi niệm Phật chút thì sao? Hàng mỏi chân mỏi miệng đủ thứ lắm, đúng không quý vị? Còn ngồi mà thâu đêm suốt sáng không hang, quên trời quên đất quên thời gian luôn. Cho nên Hàng thường nói, nếu đổi lại niệm Phật mà xin như vậy thì chắc chúng ta không còn lụi hụi ở khỏi ta bà nữa đâu, đúng không quý vị? Trong khi tu thì than không à, mà đối với cái nhiễm ở ngoài trần thì sao? Không than mà còn mạnh mẽ với nó nữa. Quý vị có như vậy không? Có không? À cũng nói có đó. Mà có rồi hôm nay chịu sửa chưa? À chúng ta đi chùa học đạo, nghe với thầy dạy thì phải cố gắng tu, tu để chuyển hóa những cái xấu, cái dở từ nơi thân là việc làm, nơi miệng là lời nói, rồi trong tâm ý từ xấu xa trở thành tốt đẹp. Đó là mình tu đúng như lời Phật dạy. Thì trở lại vấn đề Bồ Tát nguyện vãng sanh để viên tròn là vị Phật, còn hàng tạo năm tội nghiệp, mười nghiệp ác cũng được dự phần tế độ. Tiểu đang dẫn chính hai câu chuyện cho quý vị nghe. Ông Trương Thiện Hòa là người chuyên nghề giết trong bò bán thịt, là làm nghề gì ha? Nghề đồ tể đó. Khi sắp chết, ông thấy loài thú ấy kéo đến đầy nhà, nói với người: mi đã giết chúng ta, hôm nay phải là tội. Thiện Hòa kinh hãi, vội gọi vợ mau đến chùa gần đó thỉnh chư tăng hỗ trợ. À, đây là một cái thực tế mà chúng ta thường thấy và thường nghe người lớn tuổi nói. Nếu người nào mà làm nghề đồ tể thì lúc sắp chết thường thấy những con vật nó như thế nào? Nó đến nó đòi mạng, đúng không quý vị? Người giết heo thì nghe nói mà để con dao trên cái thao nước liếc qua liếc lại rồi người đó chỉ chết, hoặc người đó kêu lên những tiếng như heo rồi trong cái đau khổ mà bỏ thân mạng. Thì từ chỗ này quý vị thấy làm nghề đồ tể lúc sắp chết rồi nó đến đền tội, nó kéo đến nó đòi mạng mình, thì từ chỗ này quý Phật tử thấy Phật cấm không sát sanh, khuyên ăn chay móc sanh là thương mình hay ghét mình? Thương mình đâu? Thương mình, tránh cho mình cái khổ của quả báo sát sanh. Và đến giờ phút lâm chung quý vị hãy nói: quan gia trái chủ là bạn. Vậy thì quan gia trái chủ là ai? Chính là những con vật mà lúc bình thường mình mượn mạng đó để mà nuôi cái mạng của mình. Vậy quý Phật tử ngồi đây mượn bao nhiêu mạng con vật rồi? Mượn nhiều không? Chắc ai cũng nhiều đó. Vậy hôm nay phải trả nợ nó bằng cái gì? Quý vị tập trả nợ nó bằng cái gì? À, tập ăn chay và gì nữa? Và phóng sanh. Cho nên là lần giải thích câu đầu tiên ai đến thăm Ngài cũng vậy, về đáng ăn chay niệm Phật, đúng không? Ngài nói ăn chay thì tăng trưởng cái tâm từ bi và tránh được cái quả báo của nghiệp sát luân hồi vay trả nợ mạng lẫn nhau. Quý Phật tử có muốn sống lâu đến bệnh không? Muốn không? Ai cũng muốn hết. Cho nên đầu năm đi xin Phật rất nhiều, đúng không quý vị? Mà xin về rồi thì gà dịch giết luôn bù hết Phật cứu mình nổi không? Phật cứu không nổi, đúng không quý vị? Mà xin mà không làm theo lời Phật dạy thì mình được an vui không? À, không thế nào được. Răng thường nhắc một người mà làm nghề bán heroin mà lên nguyện Phật gia hộ cho con, đi buôn bán đừng bị công an bắt. Phật gia hộ được không? Phật không gia hộ được, mà Phật gia hộ mình bằng cách nào? Phật dạy đừng bán heo yên thì đâu bị công an bắt, đúng không? Phật cứu mình là cứu ở cái chỗ không gây nhân án, thì cái quả khổ mình không gặp, chứ không phải Phật cứu mình xin cái là Phật cho, đúng không quý vị? Nếu mà xin Phật cho thì chắc bây giờ mình không ngồi đây nữa, mà mình ngồi đài sen hết rồi, đúng không quý vị? Xin Phật nhưng phải gây nhân lành đúng như cái chỗ mình mong muốn. Chẳng hạn Phật tử luôn luôn mong được bình an qua tai nạn đủ thứ hết, mà nhìn lại trong suốt cuộc đời quý vị nghiệm lại, sát sanh bỏ chưa, ăn chay trường được chưa nè? Chưa được, đúng không quý vị? Cho nên tu nó mong cái bệnh á, bệnh thì đáng cười mà đáng, đúng không? Và đang nói Phật tử thường có một cái lỗi, làm việc lành thì nhớ hoài, còn làm việc ác thì sao? Quên luôn luôn hết rồi. Cho nên trong lúc tu quý vị bị cái khổ nạn là quý vị muốn quỵt nợ, quý vị gây khổ cho ta, đúng không? Giờ nó trổ ra cái quả, hỏi tới cái đó, con có đâu có làm gì đâu mà giờ con khổ quá mà, là quý vị muốn quỵt nợ, phải không? Mà quỵt được không? Quỵt không được, cái gian gai từ đủ tháng đủ năm thì nó trổ ra cái quả, mà cái quả khổ nó tới rồi thì mình phải chịu, phải đón nhận, mà đón nhận cho cái thanh thản đó là biết đâu, còn đón nhận cho cái quả vợ trách người này trách người nọ là biết tu chưa? À, không biết tu mà Phật tử mình thường trách hay thường vui vẻ đón nhận? Trách thường trách, đúng không? Trách cha mẹ sao mà làm khổ con đủ thứ hết, sao tôi sanh vào nhà nghèo đủ chuyện mà mình không trách mình? Phật tử có được cái lỗi hay không? Cái khổ đó không trách ai, chỉ có trách người mà không trách mình. Đó là chúng ta chưa thấy được đạo lý nhân quả. Cho nên ông Trương Thiện Hòa này một đời làm nghề giết trâu bò, thu tiền nhiều quá, nhưng mà chạy trốn khỏi tòa báo không? Đến lúc sắp chết thì cũng trổ ra, đã đến là đòi mạng, khiến ông ta hoảng sợ, kêu vợ mau đến cái chùa gần nhà thỉnh Chư Tăng tới cứu giúp. Thì vị Tăng đã đến cứu bằng cách nào? Vị Tăng đến bảo rằng trong kinh nói, nếu có chúng sanh nào tạo nghiệp chẳng lành, sắp đọa đường ác, nên chí tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật 10 hơi như thế, trong mỗi câu hồng danh sẽ trừ được tội nặng, trong 8 ước kiếp sanh tử liền được sanh về thế giới Cực Lạc. Đó, vị thầy tới mới khai thị, nói trong kinh nói tạo nghiệp ác mà niệm 10 câu Phật hiệu đó thì nhờ cái niệm Phật đó trừ được tội nặng trong 8 ước kiếp sanh tử và được Phật tiếp dẫn về cõi Cực Lạc. Đạo Trương Thiện Hòa nghe vậy ông mới nói tướng quả xa địa ngục đã hiện tới gấp rồi, mau đem hương lại đây. Là đó quả không thấy tướng địa ngục hiện, cho nên hốt hoảng kêu người nhà mang hương lại, rồi không kịp đun lấy hương, sảng sốt tay trái bóc than lửa, tay mặt cầm hương đốt, xoay mặt về tay lớn tiếng niệm Phật. Ông hoảng quá, quá sợ hãi, thì nghe vị Tăng này nói như đang cái đuối ôm được cái bao, thì ông gấp gấp mau chóng hướng về tay, trong sử ghi là lớn tiếng niệm Phật. Thì bốn chữ này khẳng định ông niệm Phật bằng cái tâm mạnh liệt yếu đuối. Cái tâm này rất mạnh liệt, nhờ cái tâm mạnh liệt này mà phá được muôn trùng nghiệp ác ông đã tạo. Và ngang đó ông bị lớn hơn người câu bỗng reo lên nói: Đức A Di Đà đã hiện đến trao toàn sen cho tôi. Nói xong liền qua đời. Đây là cái người được vãng sanh mà lúc hiện đời tạo nghiệp ác. Vậy quý vị ngồi đây thấy trong sử ghi, trong kinh nói người tạo nghiệp ác còn được Phật thuyết giảng. Vậy mình ngồi đây thì chắc chắn Phật không bỏ sót chúng ta, đúng không quý vị? Hôm nay ngồi đây bao nhiêu người, hỏi chúng này cũng gần cả ngàn người. Vậy thì một ngàn đó sen chắc chắn sẽ nở tươi ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, đúng không? Người ác mà Phật không bỏ, mà sao Phật tử mình tu niệm Phật cứ nghi hoài, cứ đến hai Phật với thầy, cái con niệm Phật mà con Phật thầy biết Phật nó đến đón con không được. Đó người ác của Phật nó không bỏ, cũng chi mình sao? Mình cũng có ác một chút chút thôi, phải không? Khi chưa được hiền hết, hiền hết là thánh rồi, mình còn phàm thì cũng còn ác mà chưa nói được ác. Mà người hiền mà tu niệm Phật á, thì cái quả ở thế giới Cực Lạc là trung phẩm. Quý vị nên nhớ, trung phẩm là 7 ngày qua sen nở. Còn khi ông Trương Thiện Hòa tạo người ác như vậy, giảng sanh thì hạ phẩm, hạ phẩm thì 12 kiếp qua sen nở. Nhưng quý vị lưu ý, dù 12 kiếp qua sen mới nở, nhưng niềm vui vẫn hơn cung trời đau lợi. Trong kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật nói rõ ràng, và dù ở hạ phẩm hay trung phẩm hoặc thượng phẩm đều được có lợi ích chung là không thối chuyển ở nơi quả vị Phật. Đây là một lợi ích rất lớn của pháp môn tịnh độ mà quý vị phải nắm cho được. Về thế giới Cực Lạc để làm gì? Hòa thượng Vạn Đức nói có ba lợi ích lớn. Một là giải thoát sinh tử luân hồi, hai là bảo đảm thành Phật, ba là lòng độ tất cả chúng sanh. Vậy quý vị có chịu sanh về thế giới Cực Lạc không? Chịu không? Có ba đường nói, có hai con đường. Một là đi trong sáu nẻo luân hồi, hai là trực chỉ Tây Phương Cực Lạc. Hai con đường đó chúng ta có quyền chọn, và mong quý Phật tử hãy chọn con đường về thành tịnh độ của Tây nha. Đừng có để đi lạ, đừng có tu mà mong về sau được làm con chúa rồi thôi, con chúa được khổ, đúng không? Đừng có tu mong về sau được sanh làm vua làm chúa. Quý vị thấy con chúa còn khổ không? Cũng là định chết. Ông vua có bệnh chết không? Cũng bệnh chết thường. Hoặc sanh vào nhà giàu có, vẫn còn sanh già bệnh chết. Quý vị nguyện thắng về đây luôn. Một đời về Cực Lạc, ngài cũng nên nói: Chỉ thấy Phật Di Đà, lo gì chẳng khai ngộ. Thấy Phật Di Đà là chắc chắn chứng đạo luôn, không thể nào mà ngộ đạo được hết. Cho nên phải thẳng đường về thế giới Cực Lạc. Ngài Quan giải tiếp: Tuy nhiên bởi pháp môn cao siêu như thế mà phần nhiếp cơ lại quá khổ cập, dùng sức ít mà thu thập kết quả rất bao bẻ lẫn lao, nên những vị thông hiểu đôi chút về tông giáo đều xem thường, cho là môn tu trì của kẻ ngu 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 ngủ. Đó, người ta nghĩ lầm cho đây là cái pháp môn tu của những hạng mà ông già và lão ngu dốt, còn mình phải chọn pháp tu cao siêu. Ngài Quan nói: Suy nguyên cũng do các vị ấy chưa hiểu rõ các chỗ lớn nhỏ khó dễ của Phật lực và tự lực. Nguyên do là ở chỗ nào? Do các vị đó tìm hiểu kinh luận nhưng không phân biệt rõ được cái chỗ khó dễ lớn nhỏ giữa Phật lực và tự lực. Hai phương diện này sự hơn kém thật không thể dùng lời nói văn từ hình dung cho hết được. Vì sao? Kế đến ngã quan giải thích giữa Phật lực và tự lực hơn kém như thế nào, quý vị lắng nghe cho kỹ để chúng ta biết giá trị cao quý của pháp môn niệm Phật. Bởi tất cả pháp môn khác đều nương theo sức giới định tuệ tu cho đến nghiệp sạch tịnh không mới có thể thoát luân hồi sanh tử, nhưng địa vị nghiệp sạch tịnh không đâu phải là dễ được. Trong hai phần mặt nghiệp dứt được kiến mặt khó cũng như ngăn chặn dòng nước xa 40 dặm đổ lại, huống nữa là tư hoặc tư. Đó là khó thứ nhất là tu theo tự lực, đó là nương theo giới định huệ tu đến trình độ nghiệp sạch tình không thì mới thoát sanh tử luân hồi. Nghiệp sạch là ý nghiệp sạch, ý nghiệp là cái tâm phân biệt lăng xăng trong tâm của mình. Quý vị thấy mình ngồi đây mà nhớ nhà nhớ con, không biết nó đi chợ về chưa, không biết nó có nấu cơm ăn hay không, hoặc là có cho gà cho vịt gì ăn chưa, đó là ý nghiệp đó. Rồi gặp người này người nọ, thấy người đẹp thì thích, người xấu thì chán, nghe lời nói êm tai thì thích, lời nói trái tai thì bực mình. Chúng ta có vậy không? Có không? Cái ai cũng có hết. Cho nên mình mới còn trong luân hồi sanh tử, mà nhờ cái phúc duyên nào đó lớn quá thì nên nay mới được vào đạo tràng mà niệm Phật nghe. Thì phải biết rõ cái giá trị của pháp môn mình đang tu. Các pháp môn khác ngài nói phải tu đến trình độ đó, nghiệp sạch tình không mới thoát ra tử luân hồi. Ở đây ra giống giơ tay các bậc thầy có tu lần này giải thoát ra tử luân hồi được nghiệp sạch tình không, ai dám nói không? Không ai dám khẳng định hết. Rồi ngài đưa ra cái ví dụ phá được kiến hoặc. Cái kiến hoặc là cái sai lầm trong cái nhận định của mình, nhận định mình sai chỗ nào. Chẳng hạn cái thân này là giả dối, là tạm bợ, mà mình cứ cho là sao bền chắc sống hoài. Cho nên quý vị mà tết ai mà chúc mừng quý vị sống lâu trong tuổi quý vị mừng lắm, còn ai mà chúc quý vị sao chúc cho chị chết sớm thì sao chắc thôi, qua cái chỗ quét tuổi người ta đâu ở nhà, đúng không quý vị? Mà Phật nói như thế nào? Mạng sống kéo dài bao lâu? Phật đã nói chúng sanh đã phải người sống đến trăm tuổi không? Không nói. Mà Phật nói mạng sống chỉ trong hơi thở, trong tích tắc là mất mạng liền. Đâu quý vị? Mà mình có dám về sự thật không? Mình không dám nhìn sự thật, mà mình mê như mình cứ tưởng tượng thân này sống lâu, thân này khỏe mạnh hoài, đúng không quý vị? Từ cái chỗ đó thấy thân thiệt, cho nên bao nhiêu cái khổ đều do nó mà phát sinh. Do thấy thân thiệt, cho nên quý vị mà chạy tóc thấy tóc bạc đó ra muối tiêu rồi là sao? Buồn, đúng không quý vị? Hôm nay coi gương mà trên mí mắt của mình, trên trán mà nó nhăn thì sao? Lần đầu đi vô thẩm mỹ viện sửa một chút, đúng không? Như vậy thì cả đời của mình do không thấy sự thật, cho nên cái sự thật nó đến là chúng ta khổ, chúng ta buồn. Đó là do kiến hoặc nó che mờ mình. Mà phá được cái này, Ngạn Quan nói khó như chặn cái dòng nước 40 dặm xa đổ lại, huống chi là tư hoặc. Tư hoặc là tham sân si. Đó, cái nhận định sai khó phá rồi, mà đến cái tư hoặc là cái lầm nhận tha tâm mình càng khó hơn nữa. Quý vị có nhận rằng tham sân si là tâm mình không? Bây giờ ra ví dụ câu nói này, quý vị biết mình nhận rằng tôi nóng lắm nghe, đừng ai đụng tôi, đúng không quý vị? Đó là quý vị nhận cái nóng là tâm mình, mà cái nóng nó có hoài không? Bây giờ quý vị ngồi đây có nóng giận không? Không có, đúng không quý vị? Không có, nhưng mà có phải không hoàn toàn, nó nằm yên đó. Vừa ra khỏi giảng đường hoặc vừa mãn hóa tu chùa Bà Sinh, ra khỏi chùa nghe người ta sầm xì, cái bà đó bảo mà tu cái gì, quỷ ra xác mà tu. Chừng đó quý vị nghe tâm thanh tịnh như là nó mở gai lên, à mở gai lên là nó cứ nóng rồi đó. Đó là mình nhận là cái nóng giận là tâm mình. Nếu là tâm mình thiệt thì nó phải nóng hoài, mà nghe người ta nói cháu thì nóng, mà trước tôi nghe điện thoại đen bắt lên nói chị mới gửi về cho em 1,000 đô thì cái nóng là sao? Nó mất quyền. Cái quý vị nói là tôi mừng quá, như vậy thì cả ngày lăn xăng lao sao là do cái tư hoặc, là nhận lầm cái tâm vọng tưởng là tâm mình. Cho nên suốt ngày chúng ta cứ than buồn, than vui, than khổ, đủ thứ lăn xăng lộn xộn đó hết. Dù cho bậc tỏ ngộ cao siêu, nếu chưa dứt sạch phiền não vẫn còn bị luân hồi, và một khi thọ sanh thì kẻ thối thấp trong một muôn có đến 10,000, kẻ tiến bộ trong ít người khó được 3,4. Thế thì tự lực không đuổi lại, không chí vững vàng. Quý vị thấy cái câu này nghe chúng ta thấy trên đường giải thoát sanh tử rất là gian lao, chứ không phải thường được. Tu mà một đời này không được vãng sanh thì ngày qua nói đó là mối thù trong kiếp này. Đây là cái câu gọi là khắc cốt ghi tâm của chúng ta. Tại sao đời này tu mà lại trở thành mối thù trong kiếp thứ ba? Quý vị biết tại sao không? Thì chính chỗ này ngài nhắc lại, một khi mà chưa được sanh về cực lạc mà thọ sanh qua đời sau, kẻ hối thấp trong một muôn thì có đến 10,000. Một muôn là 10,000, mà hối thấp không sót một ai. 10,000 người đó đều hối thấp trên đường đạo, kẻ tiến bộ trong ước người khó được 3,4. Nghe rất đáng sợ. Ví dụ đời này mình tu, mình biết bố thí cúng dường vân vân làm việc lành mà không được sanh về thế giới cực lạc thì sao? Hưởng phước ở đời thứ hai, đâu quý vị? Bây giờ sanh ra đời thứ hai, quý vị sanh vào nhà ông chủ tịch tập đoàn nào đó, ở trong mẹ ấm chăn êm, mới sanh ra ăn sơn hào hải vị, ngủ thì ngủ phòng phải làm không à? Thì bây giờ quý vị kêu những người đó về chùa Vạn Linh niệm Phật 7 ngày ta chịu không? Chắc trốn hả? Đúng quý vị? Chỉ trừ những Phật mà giác ngộ sâu ở thế gian này thì họ mới từ cái chỗ đánh nhiệm đó bước qua chỗ sáng xuống. Rồi thế nữa, đời thứ hai được phước, có tiền nhiều, chừng đó là sao? Không gặp tam bảo thì đem tiền đó vào quán bar, vũ trường, đúng không quý vị? Cờ bạc, trai gái, sát sanh, hạ vật đầy dẫy hết. Thì đời thứ hai tạo nghiệp ác, thì đời thứ ba vào đâu ở? Vào địa ngục, vào ngạ quỷ, vào xuất sanh, vô đời. Quý vị thấy có phải đời này tu mà không vãng sanh là mối thù kiếp thứ ba không? Đúng không? Đây là một lời cảnh tỉnh rất sâu ngày qua dạy chúng ta, để chúng ta thẳng bước tiến về thế giới cực lạc. Những kẻ khoe mình là trí, không chịu thuận theo lòng từ thể Đức Phật Như Lai. Thử nghĩ, có nên tự phụ chăng? Cái người mà khoe mà là trí tuệ đó, không chịu thuận theo cái lòng từ thể thuyết dẫn của Đức Phật A Di Đà, thì thử nghĩ trong vòng sanh tử luân hồi có nên tự phụ chăng? Và đang nói đến đây, nhớ một câu nói mà Hòa Thượng Giảng Đức nói rất là đơn giản mà ý nghĩa rất sâu xa. Quý thầy quý cô thông minh hiểu biết nhiều, coi chừng không bằng ông già bà lão ăn chay niệm Phật. Một câu nói rất đơn giản mà khiến cho người tu phải xoay trở lại chính mình. Và được không bác về học Phật, nhưng mà đó thì roi cảnh tỉnh chúng ta. Tại sao thông minh hiểu biết nhiều mà không bằng ông già bà lão ăn chay niệm Phật? Tại vì thông minh hiểu biết coi kinh này coi luận đó mà chỉ hiểu biết trên văn tự thôi, chứ chưa bước qua chỗ tu, và trong khu tu chưa được tương xứng như trong kinh luận đó. Còn già bà lão sao? Không biết nhiều mà nghe cái thầy nói về ăn chay niệm Phật nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc là hết sanh tử luân hồi thành Phật. Ông già bà lão hành trì giáo lý, thưa quý vị, rốt cuộc ông già bà lão ngồi chín Phật sen còn đạo không hay, còn mình ở đây hiểu biết nhiều quá, rốt cuộc sao? Lúc thì lên cõi trời, lúc thì xuống cõi người, lúc thì qua Atula đủ thứ hết. Vậy cái thông minh hiểu biết này so với ông già bà lão bên nào giá trị hơn? Bên ông già bà lão tuy là ít hiểu biết nhưng mà chân thật tu hành, cái đó là cái cốt tủy của đạo Phật. Biết mà để khoe khoang là biết suông biết rộng, biết mà để tu để thực hành, cái biết đó mới là chân chánh. Quý Phật tử có bị tình trạng coi kinh nhiều để khoe khoang không? Gặp ai cái đem kinh Kim Cang mà nổ vậy ta? Đem kinh Di Ma Tập ra nổ phải không? Đem kinh Lăng Nghiêm ra nổ, mà nổ rốt cuộc ta nát cái sanh không? Sanh liền tức khắc, đúng không quý vị? Ta đang nhớ một câu chuyện rất là tức cười mà ngài Nguyên Trì đại sư ngài dẫn ở cái quyển Gương Sáng Người Xuất Gia, cái tên tiếng Hán là Truy Môn Sùng Hạnh Luật. Có một vị đó tới gặp ngài Nguyên Trì, ngài Nguyên Trì mới hỏi: thầy tu ra sao rồi? Cái vị thầy đó coi kinh luận cũng nhiều, nói tứ đại giai thông. Là tu tu tứ đại giai thông, thì ngài Đức Trì mới dùng cái tay tát vào mặt vị thầy đó ra. Cái vị thầy đó mặt tôi liền, ngài Đức Trì nói nhẹ sau: đã tứ đại giai thông thì sao gì cái tát? Bây giờ thấy không, tứ đại còn không mà muốn gì cái tát? Một cái tát thôi mà đã rõ mặt. Mà chúng ta thường hưởng lời Phật, lời Tổ đem cái đó chỉ cho mình, đúng không? Không đúng, đâu quý vị. Cho nên coi kinh, coi luận, chúng ta phải biết cái đó dành cho bọn nào, và mình ở vị trí nào để tu hành. Chứ đừng có đem những cái mà chỗ chính, chỗ đắc của chư Tổ rồi mình tưởng cái đó mình được rồi thôi đi, nói trên nói cao nói thấp với thiên hạ, thì chúng ta cái lỗi đó. Riêng về môn tịnh độ, nếu người có đủ tín nguyện chân thiết, dùng lòng chí thành niệm Phật như con thân nhớ mẹ, và hàng ngày sự hành vi không trái đạo đức, thì đến khi lâm chung sẽ được nhờ Phật tiếp dẫn sanh về Tây Phương. Dù người ấy mặc nghiệp hãy còn, nhưng khi đã vãng sanh thì chỗ sở đắc cũng cao hơn bậc A-la-hán tình không nghiệp sạch, vì lẽ chúng tánh không đọc. Đó, quý vị thấy câu này ngài dạy: người tu đến độ đủ tin sâu nguyện thuyết, chí thành niệm Phật như con nhớ mẹ, và trái nở. Quý vị nhớ, tin sâu, nguyện thiết, rồi niệm Phật như con nhớ mẹ, và cái kế bên ngày lại, hành vi không trái đổi. Tại sao đang phải nhắc quý vị chỗ này? Bởi vì con đang nghe những Phật tử họ tới, họ có kể những câu chuyện nghe rất vui, nhưng mà cái vui đó nhìn lại là do Phật tử chưa hiểu được trọn vẹn lời Phật dạy. Người ta nói con cũng vô chùa công quả phụ pháp tu. Có hai cô Phật tử đó vô chùa công quả siêng năng lắm, thời khóa cũng lên theo đại chúng niệm Phật, nhưng mà cái này con hiểu, vừa mới xong pháp tu ra khỏi tới cửa chùa, cái hai bà dí lộn với nhau. Vậy thì chúng ta tu như vậy, có niệm Phật nhưng mà chỉ tu trong giờ niệm Phật thôi. Vậy thì mình tu đúng là Phật dạy chưa? Đúng đúng quý vị. Ngày quan nhắc lại, hành vi không trái thế nào được. Mà Phật tử mình có đường bước như này không hả? Vô đạo tràng niệm Phật mà ai xuống bếp phụ cũng biết người ta, phải không? Để cho người ta không đi ra để tôi làm. Như vậy là chúng ta phải xem lại chính mình tu có đúng với lời của các bậc tổ sư dạy hay chưa. Chẳng hạn vào đạo tràng mà mình không giữ giới, thấy ai mà sơ suất đánh quên cái điện thoại di động, quý vị nhìn qua nhìn lại không ai bỏ gì đó, đó là hành vi không đã trái đạo đức rồi. Mà muốn học đạo đức thì ngoài niệm Phật ra, quý vị phải giữ năm giới. Năm giới là gì? Không sát sanh, mạng chay không sanh, không trộm cướp mà biết bố thí cúng dường, không tà dâm về nhà vợ chồng sống chung thủy, không nói dối mà luôn nói lời chân thật. Nói dối có bốn cái lỗi nghe quý vị, không được nói dối nè, không nói lời hung dữ, không nói lời tâm thật, không nói lời thêu dệt. Quý vị thấy các vị nhiều lỗi không? Quá nhiều lỗi. Cho nên Bồ Tát Giác Sơn Diệu Hạnh mới nói ít một câu chuyện, nhiều niệm một câu Phật. Cả một đạo tràng này, nếu mà chúng ta không tu cái niệm đó, mạng giờ niệm Phật ra thì sao? Chuẩn bị nhóm này nhóm kia ngồi lại nói chuyện, mà khi nói chuyện đó là quý Phật tử nói chuyện tu hay nói chuyện thế gian? Chắc nói chuyện thế gian là chán hơn. Hôm nay người đó chết cái con gà nhớ đầy đủ, hoặc là chuyện bên Mỹ bên Anh hiểu gì rằng kể danh chắc đó, đúng không quý vị? Đó là chúng ta không khéo kiểm soát cái miệng của mình. Và rồi đến thứ năm nữa, Phật dạy không uống rượu, xì ke, ma túy vân vân, giữ được cái đó là hành vi không trái đạo đức. Mà quý Phật tử nghiệm lại, người tu niệm Phật mà ham ăn thịt chúng sanh, hôm nay giết con này để ăn, ngày mai giết con nọ để ăn, thì niệm Phật vậy ta cười không? Ta cười đúng không quý vị? Tu niệm Phật mà ai để quên cái gì người ta lấy, ai để thở cái đứa về nhà, mình tu gì người ta kính hay người ta chê? Người ta chê. Cho nên đạo đức làm người phải dẫn đường cho những cái hạnh tu cao hơn. Cho nên ta thường nói mình tu cái gì là căn bản ở chỗ làm cho cái đạo đức con người, ngay cả người xuất gia cũng vậy, cũng phải trọng giới luật tràn đầy cái đạo tình ở trong đạo. Đạo con người mình có thì mới tiến lên làm bậc thánh giải thoát được, không thể vượt ra khỏi cái tầm bậc đó. Rồi ngài nói tiếp, kẻ chưa dứt nghiệp hoặc còn như thế, người đã hết nghiệp không đợi cái lực bàn nhiều, ấy bởi do Phật lực, pháp lực và tâm lực của chúng sanh đều không thể nghĩ bàn, mà tâm lực lại nhờ năng lực của Phật và Pháp được hiển hiện một cách trọn vẹn. A Tu trình độ được ba sức mạnh kết hợp. Sức mạnh thứ nhất là gì? Là Phật lực, là 48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn người niệm Phật. Và 10 công đức niệm Phật là nói người niệm Phật được Đức Phật A Di Đà chư Phật khắp mười phương ngày đêm phóng quang hộ trì cho người niệm Phật. Và thường được 25 vị đại Bồ Tát như Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Thế Chí bảo hộ cho người niệm Phật. Quý vị thấy hạnh phúc chưa? Chỉ một câu A Di Đà mà được cái sức mạnh thứ nhất, đó là sức mạnh của Phật. Và cái sức mạnh thứ hai là pháp lực. Pháp lực là chỗ nào? Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói chí tâm niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật tiêu được tội nặng trong 80 sanh tử. Rồi chí tâm niệm Phật, ánh sáng phát ra 40 dặm, ác ma không thể xâm hại người niệm Phật. Đó là sức mạnh của Pháp. Và nhờ sức mạnh của Pháp cộng sức mạnh của Phật lực, rồi cái thứ ba là sức mạnh của tâm thanh tịnh sáng suốt trì niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Do ba sức mạnh này, quý vị thấy hiện tại chúng ta tu niệm Phật lâu ngày dài tháng thì tự nhiên ba món độc tham lam, nóng giận, si mê nó sẽ giảm hết, chắc chắn giảm không nghi ngờ. Giống như một căn nhà tối mà khi mở công tắc đèn lên, quý vị thấy đèn cháy rồi thì bóng tối còn không? Bóng tối bị xua tan. Cho nên khi nêu cao chánh niệm niệm Phật thì chắc chắn phiền não vọng tưởng giảm bớt cho đến mức sạch hết. Hồi đó trước khi niệm Phật thì sao? Tham cho đủ thứ hết, đúng không quý vị? Tham mà nặng nhất là tham gì? Tham tiền, phải không? Tham tiền. Cho nên hồi đó chưa biết tu á mà đủ số tiền mà nó đi muốn thí cũng vừa cái nó trích ra bị mẻ rồi, biết qua không dám thực hiện hành bố thí cúng dường nữa. Mà quý vị đi niệm Phật ở chùa Bạch Linh, chùa Bạch Đức thời gian về thì sao? Thấy thế gian này vô thường là quán trọ, thân người giữ không được, huống chi là tài sản. Nên mà đem tài sản đó gửi vào ngân hàng Phước Đức hay Phước Đức Lạc chắc chắn nhất, đúng không quý vị? Cho nên là thầy nói xây chùa dựng đạo tràng mọi người tu, quý vị sẵn sàng ủng hộ không tiếc nữa. Mà thầy chủ trì nói xây cái cầu cho dân quê có chỗ đi qua tránh được nguy hiểm sông nước, sẵn sàng ủng hộ không tiếc tiền. Quý vị thấy có không? Càng tu là bớt tham cái thứ nhất, bớt sân sân. Hồi đó nghe ai nói động tới cái nói đến lúc ta chết đó, đừng có cho cái thằng đó nhỏ đó thấy mặt, phải không? Ông bà cha mẹ giận con cháu mà giận gì mà tới chết không? Không quý vị, mà giận như vậy thì quý vị thiệt thòi ai thiệt thòi? À, những người giận thiệt thòi. Mà trong kinh ghi lâm chung mà khởi cái tâm nóng giận ra đi thì quý vị sanh vào loài gì? Sanh vào là gì? Có thể quý vị vào con rắn, đó, cọp, beo, vân vân. Đó là chúng ta ôm cái tâm nóng giận hận thù mà ra đi. Bây giờ niệm Phật nghe nói trái tai thay vì nóng giận 3 ngày mà bây giờ nhờ niệm Phật còn 1 ngày thôi là cái bớt bệnh nóng không? Bớt rồi. Đó là nhờ đâu? Nhờ quý vị trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật đó. Vậy thì nên siêng niệm Phật hay nên lười niệm Phật? À, nên siêng. Ngay trong hiện đời chúng ta được an tiêu được ba món độc đó. Ba món độc đó tiêu tâm an, cho nên cảnh bên ngoài nó cũng an theo. Còn nuôi dưỡng ba rắn độc đó, quý vị thấy an hay bất an? Bất an, phải không? Ở nhà chồng sân lên rồi mà vợ không nhịn sân thêm nữa thì sao? Chán nhà, không quý vị? Chồng sân mà vợ biết tu, dùng nước canh lò rưới làm lửa sân tắt, đó là chúng ta biết tu, biết chuyển hóa. Mà muốn được nước canh lò đó là nhờ cái hạnh trì danh hiệu Phật đó quý vị. Đó là phương thuốc màu nhiệm nhất mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã để lại cho chúng ta. Vậy quý vị chịu uống thuốc đó không? Chịu không? Không chịu uống thì khổ. Tâm lực nhờ năng lực của Phật và Pháp thì được hiển hiện một cách trọn vẹn. Đó là siêu được tham, buông được sân và si mê. Cho nên ỷ lại vào tự lực, sánh với nương nhờ Phật lực, thật kém xa nhau, hằng hà xa số sự cách biệt của đất trời. Ỷ vào sức mình tu mà sánh với nương nhờ Phật lực đó, kém xa nhau. Mà xa là ví dụ xa như là hằng hà xa số sự cách biệt của đất trời, cách quá xa. Có đang ví dụ một cái chỗ này quý vị hiểu, cũng là từ Sài Gòn lên chùa Vạn Linh mà quý vị đi bằng tự lực là đi bộ, rồi một người ngồi trên xe từ Sài Gòn đến chùa Vạn Linh cuối năm thì người đi bộ nhanh hay người ngồi trên xe nhanh? Đi bộ là tự lực, còn ngồi trên xe là nương nhờ Phật lực, đúng không? Cho nên cái người ngồi trên xe ví như người tu niệm Phật nương nhờ Phật lực, cho nên gọi là con đường thẳng tắt ra khỏi sanh tử luân hồi. Còn đi bộ thì cũng đến nhưng mà nó chậm, nó lâu mà nguy hiểm đó. Còn ngồi trên xe thẳng hơi nhẹ nhàng thoải mái, đúng không quý vị? Thì ngày qua chỉ như vậy, nhưng mà ngày không có bắt buộc để chúng ta có quyền lựa chọn. Hãy anh thích đi nhanh thì anh đi bằng con đường nương nhờ Phật lực, còn anh muốn đi bằng tự lực thì cứ đi, cũng không ai có bắt buộc hết. Cho nên đã qua có đôi điểm ca ngợi pháp môn cao cả, lợi khắp ba căn, nhân đây chín cõi đồng về, mười phương khen ngợi. Tập nguyện rộng sâu không từ một vật, nên được ngàn kinh đều chỉ, muôn luận tuy bài. Ở ngày ca ngợi pháp môn tịnh độ cao cả mà lợi khắp ba căn. Người biết chữ niệm Phật được không? Được. Người không biết chữ tu được không? Tu vẫn được. Người xuất gia hành trì được không? Người tại gia tu được không? Cho nên lợi khắp ba căn, Bồ Tát của nguyện vãng sanh đó mà, thượng trung hạ đều được lợi ích hết. Nhân đây chín cõi đồng về, chín cõi là gì? Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, đó là ba cõi thánh. Rồi ba cõi phàm phu, trời, người, A-tu-la, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục đều hướng về và đều có thể thực hành pháp môn tịnh độ. Mười phương khen ngợi, mười phương là mười phương chư Phật đều hiện hướng lưỡi rộng dài khen ngợi kinh công đức không thể đi bàn, và khuyên tất cả chúng sanh nên tin kinh này và nên phát nguyện sanh về khỏi cực lạc. Tập nguyện rộng sâu là 48 đại nguyện của Phật A Di Đà, rộng sâu như biển cả, không từ một vật, là không bỏ một chúng sanh nào hết. Cho nên được ngàn kinh đều chỉ, muôn luận tuyên bài. Đó các khác kinh đại thừa lớn đều chỉ dạy phải sanh về giới cực lạc, muôn lượng của các bậc tổ sư tuyên dương pháp môn tịnh độ không hết đời. Đó là câu điển ca ngợi pháp môn tịnh độ của ngài Quan. Và cuối cùng ngài nhắc nhở chúng ta trong kinh Hoa Nghiêm tổng của hiền hạnh nguyện, tất cả bậc pháp thân đại sĩ ở 41 ngôi vị, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa cảnh giác, nơi qua tạng thế giới hải, đều y theo lời khuyên của Đức Phổ Hiền Bồ Tát, dùng công đức 10 đại nguyện phương cầu thanh Tây Phương để được viên mãn quả Phật. Các bậc đại sĩ mà còn như thế, kẻ phàm phu đầy nghiệp lực, tự kỷ chút tài trí mọn, theo thường môn tịnh độ, sao làm được đại Bồ Tát và nguyện giả sanh? Còn mình ở đây thấp lè đè phàm phu sanh tử luân hồi mà mình muốn hơn Bồ Tát nữa chắc không thể được, đúng không? Cho nên đây là cái câu mà ví như cái roi đánh để cảnh tỉnh tất cả chúng ta, đừng có xem thường pháp môn niệm Phật mà Đức Phật Thích Ca đã chỉ dạy, hay là bởi mê loạn cầu cao để rồi muốn siêu trở thành đọa lạc, muốn khéo hóa ra vụn về. Cái cầu cao mà ngài dùng cái từ mê loạn, mê nghĩa là mình chưa được mà nói là được, tu mà muốn cầu cao để rồi siêu và trở thành đọa lạc, khéo hóa ra vụn về. Thì ngay đây ta đang nhắc cho quý Phật tử nắm được một cái chỗ. Một người tu mà quý vị là Phật tử đó, quý vị đôi khi nghĩ mình 20-30 năm trong đạo rồi mình nói tôi là người tu cao, vậy thì tu cao đó lấy cái thước đo nào để mà là cái chuẩn để biết là tu cao? Quý vị biết không? Và làm nhắc cho quý vị nhớ, chúng ta tu mà thấy mình cao thì thật sự chưa cao. Tu mà thấy mình giỏi hơn thiên hạ thì đó là còn rơi vào cái tâm phân biệt, tự cao ngã mạn. Còn người tu cao là gì? Ta đang có trả lời trong Ánh Sáng Phật Pháp lần thứ mấy? 48 á. Cái người tu cao là tám gió thổi không động: lợi, suy, hủy, dự, sinh, cơ, khổ, lạc. Tám cảnh trần này nó tới mà tâm quý vị an nhiên bất động, thanh tịnh, đó mới thiệt là tu cao. Hoặc quý vị trong đây là có bốn từ: nhất tâm bất loạn, được chỗ đó mới tu cao. Còn Phật tử mình sao? Mấy mươi năm rồi đây, tao đi chùa mấy mươi năm rồi, mấy đứa nhỏ vô đó, bà ơi bà đi kinh hành xa cái này đó, tụi bay mới đi đây à mà xem thường, phải không? Mà mình đi chùa mấy mươi năm mà chỉ một lời nhắc nó thôi cái mình đó, nó giảm ra đó quý vị, vậy mình cao chưa? Cao không? Một chút xíu này thôi, là một chút sự việc này thôi, quý vị ngẫm lại mình tu cái đâu. Sao mỗi thời khóa tụng thầy trụ trì đều có lời chúc nguyện cầu an cầu siêu, hôm đó mẹ chết, cha chết, chồng chết đã ghi tên thầy trụ trì cầu siêu mà thầy quên, có gì buồn giận không? Buồn không? Hãy mà buồn giận là tu cao chứ, buồn giận tu cao chứ, phải chưa? Đúng không vậy? Mà quý vị phải nắm một cái cốt vị cầu siêu cầu an, dùng cái tâm thanh tịnh. Mà thầy trụ trì quên, quý vị xuống nói sân liền thì siêu an được không? không thể nào được. Cho nên ngay cái chỗ này, chúng ta là người Phật tử phải biết mình là người tu theo Phật. Thầy có quên thì mình nói là Phật thầy, là con tôi giải sơ cầu nguyện, hôm nay thầy quên, thầy khóa ngày mai thầy giúp dùm con cầu nguyện cho người thân con được sanh về cõi lành. Đó là mình tràn trề người tu, đúng không? Còn mà xuống mà cự liền thầy một gì là tu chứ đó. Tu từ đó thành Phật hay thành cái gì? Thành gì mình tự biết, đúng không quý vị? Đó là cái gốc để nhắc tất cả quý Phật tử, chúng ta tu là phải đến cái chỗ thanh tịnh sáng suốt, chứ không phải càng tu lâu trong đạo càng ủng hộ chùa chiền nhiều rồi bắt tăng đi mình nghe theo lời mình, phải không? Mà cái bệnh này là cái bệnh Phật tử, cái khổ hơi yếu hơi nặng đó, đúng không quý vị? Phật dạy không dính mắt với sáu trần, mà chúng ta tu chỉ mới cần ủng hộ Tam Bảo thôi. Ủng hộ rồi là tăng ni được quý kính mình. Hôm nào vô chùa mày bị trì bận á, không đón nước rồi không mời nó uống thì sao? Dặn luôn không thèm tới chùa, đúng không quý vị? Đó là cái điều mà nó đang muốn nhắc tất cả Phật tử trên đường tu phải cẩn trọng. Mình không khéo, mình làm công đức nhiều mà không sanh công đức mà sanh tiền não. Quý vị biết cái gốc này do đâu không? Do quý vị chấp chặt vào cái nghiệp lành. Chấp chặt chỗ nào? Cứ nhớ có công sao được. Quý vị làm quý vị nhớ mình có công. Do nhớ mình có công cho nên ai quên mình hoặc là lạc lẽo với mình là khởi bồ đề ra nhiều. Quý vị thấy đúng không? Thấy đúng không? Do đó mà chúng ta dễ nổi sân, dễ chuyện nào. Bây giờ muốn trị cái đó dùng cách nào để trị? Nó đang tặng cho quý vị một chữ thôi là trị được đó liền. Biết chữ gì không? Chữ buông. Chữ đó thôi là trị được. Dù quý vị có bỏ tiền nhiều xây hết ngôi chùa đó xong rồi buông nhẹ nhàng không? Còn xác ủng hộ rồi mà trong tâm cứ đeo mấy kỷ trong tâm nặng không? Nặng quá, không quý vị. Mà làm việc làm mà để cái đại chúng tu, chứ đâu phải cho quý thầy, cho một cá nhân nào. Làm rồi một chữ luôn nhớ là chúng ta nhẹ nhàng thảm thơi trong biển Phật sự. Còn làm cái dính mắt nhớ trong chắc chặt thì đi tới đâu gai góc chỗ cả cái đó. Mà chỗ gai mình khổ ai khổ? Quý vị khổ chứ mấy thầy không khổ, phải không? Cho nên nhớ tu rồi, niệm Phật rồi, nguyện sanh về cực lạc, làm tất cả việc lành, nhưng nhớ thảnh thơi đừng dính mắt, thì chúng ta càng tu càng tiến. Quý vị hiểu chưa? Đó là cái cách để tiến đạo. Thì cuối bài pháp này mẹ Quang có một bài kệ khuyên chúng ta đọc cho quý vị nghe. Phải nên phát nguyện, nguyện vãng sanh đất khách sơn khê mặt người luyến, tự chẳng muốn về, quyết về tất được, quê xưa tranh giáo có ai tranh. Đó, phải nên phát nguyện, nguyện vãng sanh là ngày dạy mình đã niệm Phật làm lành, nhưng nhớ đem công đức đó nguyện sanh về khỏi nước cực lạc. Đất khắp sơn khê mặt người liếc, đất khắp là đâu? Là ta bà này. Có phải đây là đất khắp không? Là đất khắp. Cho nên ngồi đây hôm nay xưng hợp, rồi ngày mai ai cũng phải lên đường, đúng không quý vị? Lên đường sớm hoặc muộn mà thôi, mình nhất định đều phải lên đường, chứ không ai nói bậc thầy con sống hoài không có chết. Ai dám trả lời cái câu đó không? Do đất khắc cho nên sanh rồi có ngày tử, mà đất khắc thì mặt ai nghe ai biết. muốn về, quyết về tất được. Tự chúng ta không muốn về được là chứ quyết tâm về thì Phật A Di Đà cứ không bỏ sót chúng sanh nào hết. Trong khi đó Ngài nói quê xưa trăng gió có hai trăng, vậy đường về cực lạc thơm thang rộng rãi, tràn đầy gió mát trăng thanh, thật là thanh tịnh mát mẻ an vui. Vậy con đường này kính chúc quý vị vẫn bước trên con đường tràn đầy gió mát trăng thanh.
Xin một tiềm lực tinh thần để vững thắng giữa trần ai phiền não. Do đó chư tổ thường dạy chúng ta trần thế chỉ là chỗ tạm nương cũng như quán trọ ở bên đường. Mỗi người là người, chúng ta phải cố gắng từ bỏ những cái gì trong cuộc đời này để chúng ta có thể vãng sanh về thế giới cực lạc. Cho nên trần thế chỉ là một chỗ tạm nương. Do đó chúng ta trong cái bài giảng của Đại Đức đã dành cho chúng ta, cố gắng nhớ lại được những gì trong cái cơn quê cực lạc hôm nay để chúng ta luôn luôn nhớ lại, đó là trần thế chỉ là chỗ tạm nương cũng như quán trọ ở bên đường. Mỗi người là khách dừng chân tạm rồi sẽ đi về chỗ biển phương. Chỗ biển phương chính là quê hương cực lạc mà chúng ta hay mong muốn. Kính chúc toàn thể đại chúng chúng ta giữ trọn niềm tin ngay trong đời này để giờ phút cuối cùng chúng ta được vãng sanh về thế giới cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
Ta na ta na ta.